Chào bạn, bạn đang nghe podcast Piano Journal, nhật ký dương cầm, cùng với tôi, pianist Trang Trịnh. Podcast hôm nay thì tôi muốn trò chuyện về con mèo. Tôi cũng là một người thích mèo. Mặc dù là hiện tại thì tôi không có nuôi mèo, nhưng mà trong suốt thời thơ ấu của tôi thì tôi luôn luôn có mèo làm bạn. Con mèo là một giống rất là kỳ lạ. Tôi yêu chúng vì chúng có cái gì đó rất là bí hiểm. Nó khiến cho tôi tò mò. Tôi sẽ giải thích cho bạn ở phần sau cái cách mà tôi đã sáng tác một cái bài hát về mèo như thế nào. Những con mèo khiến cho tôi nghĩ rất nhiều về hai thứ. Đấy là quan trọng và cấp bách. Vũ trụ thì có rất nhiều việc quan trọng, và tôi thì cũng có một vài việc quan trọng. Nhưng mà tôi không được như vũ trụ, nên là tôi còn có thêm nhiều việc cấp bách. Không phải lúc nào việc quan trọng cũng cấp bách, mà thường thì là không. Dĩ nhiên, việc mà chúng ta đang phải ở nhà và đang phải giãn cách đến ngày thứ tư ấy, đó là một điều vừa quan trọng vừa cấp bách. Nhưng mà những việc khác, như là việc nhìn ngắm và tưới mát tâm hồn bằng bầu trời chẳng hạn. Nếu mà ai đấy thấy tôi ngắm bầu trời hoàng hôn và nói với tôi là nhanh lên, Trang ơi đi thôi, và nếu mà tôi nói là thứ tư để tôi ngắm hoàng hôn đã, thì chắc là người bạn của tôi sẽ lắc đầu và chẹp miệng. Ui, dỗi hơi quá, đường tắc bây giờ. Rất nhiều lần như thế rồi, và tôi thì rất muốn nói là không phải là tôi dỗi, không phải tôi rảnh quá đâu, mà là tôi rất là bận, bận làm việc quan trọng. Cấp bách thì đôi khi lại chẳng quan trọng gì cả. Thậm chí là nếu tôi không làm chúng ý, thì mọi thứ còn tốt đẹp hơn. Và đến bây giờ thì tôi vẫn cứ phải học mỗi ngày để mà làm việc quan trọng trước. Ngay cả việc tập đàn cũng thế, chẳng khi nào bạn có thể cứ vội vã tập và tập những thứ cấp bách cả. Nếu mà tôi có một buổi biểu diễn vào tháng 6 năm sau, thì từ năm nay, trước đó một năm, tôi đã cần phải bắt đầu tập luyện những đoạn nhạc, những bản nhạc chuẩn bị cho concert đó rồi. Rõ ràng là nó chẳng cấp bách bằng cái lá thư mà tôi cần phải trả lời, hay là cuộc điện thoại mà tôi phải gọi. Nhưng mà nó rất quan trọng. Và nếu mà tôi không làm ý, thì tôi sẽ đánh mất cơ hội. Từ tập đàn đó không bao giờ có thể vội vã được. Và có lẽ giống như việc là nhìn thấy những thứ vô hình. Có người nói rằng âm nhạc, nghệ thuật là cái khả năng sáng tạo, khả năng hướng tới, nhìn thấy và nhắm tới thứ chưa tồn tại. Nhưng mà nói thì dễ vậy thôi, thật ra rất là khó để mà phân biệt được điều quan trọng và điều cấp bách. Chỉ biết rằng tôi đã gặp một vài người mà tôi nghĩ rằng họ biết cách nhận ra và làm và chọn điều quan trọng hàng ngày. Và những người đấy thường là những người có vẻ rất là rảnh rỗi. Có lẽ cái khó không phải là việc tạo ra thời gian rảnh rỗi cho mình. Thực tế là chúng ta vẫn cần phải làm việc và cần phải kiếm sống. Công việc thì cũng đem lại rất là nhiều ý nghĩa và nhiều niềm vui. Cái khó có lẽ là làm sao mà vẫn bận rộn và vẫn có thể tạo ra những khoảng thời gian cho mình. Tôi không theo chủ nghĩa life-work balance, ít nhất là không theo cái cách rằng là sống nó cứ phải luôn luôn đều đều và cân bằng. Tôi cũng không theo chủ nghĩa hết mình, chơi hết mình, làm hết mình. Bởi vì nếu mà cứ bận làm hết mình và chơi hết mình thì cũng vẫn cứ bận rộn quá. Có lẽ thứ mà tôi theo đuổi là một sự thông thái. Tôi muốn trở nên thông thái để nhận ra lúc nào thì cần bận rộn và tập trung, như lúc con mèo bắt chuột vậy. lúc nào thì kể cả có bao nhiêu chuyện xảy ra thì vẫn có thể nằm ườn ra đấy mà tắm nắng và ngắm gió, hoặc là chẳng làm gì cả. Chính xác là chỉ ngồi thở và mở các giác quan để những thứ mọi ngày vốn rất bình thường, như tiếng nước sôi chẳng hạn, tự nhiên khiến mình thấy vui.
Bài hát về con mèo này được sáng tác trong một cái chuyến đi khi mà tôi rất là rảnh rỗi cùng với cả những người đồng nghiệp của mình, và họ thì cũng rảnh rỗi không kém. Tôi viết nhạc, rồi tất cả chúng tôi cùng ngồi với nhau và chọn những cái lời hát phù hợp với cả nốt nhạc. Tôi đã chọn nốt đồ và nốt si. Và bài hát thì tôi muốn là về con mèo. Lý do vì sao mà tôi lại chọn hai nốt này đấy là bởi vì nốt đô và nốt si bình thường đứng cạnh nhau nó rất là khó chịu. Nó giống như là mối quan hệ của tôi với con mèo vậy. Khi mà mèo thích thì mèo có thể đến với tôi và nằm lên bụng tôi hay nằm lên đùi tôi để ngủ, những chỗ ấm áp. Nhưng mà hầu hết phần lớn thời gian ấy, thì mèo thích ở một mình thôi. Chính vì thế nên là nốt đô và nốt si khi mà nó ở cạnh nhau quá, khi mà tôi với mèo gần nhau quá thì rất dễ xảy ra chiến tranh. Thế nhưng khi mà đô và si mà ở xa nhau một chút thì nó lại có một cái mối quan hệ gì đấy rất là đặc biệt. Ở trong giọng đô trưởng, một cái giọng rất là trong trẻo mà tôi đã chọn cho bài hát này ấy, thì nốt si còn được gọi là nốt leading note. Nó là cái nốt hướng lên nốt đô. Nó gần như là tựa vào nốt đô, dựa vào nốt đô giống như con mèo khi mà nó uốn éo người mà nó đi vào dưới chân của mình khi mà nó muốn một điều gì đó. Và hai lúc này khi mà để cách xa nhau ấy, nó có một cái gì đó rất là mơ màng, một chút bí hiểm, một chút lười biếng. Tóm lại là tôi thấy rất giống con mèo. Nếu mà tôi dùng nốt đô như là trong giọng trưởng thì nó sẽ rất là vững vàng, nó giống một con chó hơn đúng không các bạn? Nhưng mà một con mèo nó sẽ như thế này. Đối với tôi. Và thế là bản nhạc bắt đầu.
Cái đặc điểm của nghệ thuật nó đòi hỏi con người phải như một con mèo. Đấy là nó đòi hỏi con người phải rảnh rỗi. Bởi vì nếu mà không rảnh rỗi thì sẽ khó mà nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ ở xung quanh mình. Cái lý do ấy, tôi nghĩ đó là vì nếu chúng ta rất là bận rộn và chúng ta có rất nhiều vấn đề phải xử lý thì chúng ta khó có cái không gian để mà nhìn thấy điều gì đó. Giống như tai của chúng ta vậy, chúng ta có khả năng block, có khả năng chặn lại tất cả những tạp âm chỉ để tập trung vào một thứ mà thôi. Chính vì thế chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau ở trong một cái quán cà phê rất là ồn ào. Nếu mà không có khả năng block hay là khả năng chặn này thì chúng ta không thể tồn tại được. Nhưng mà cũng chính vì cái khả năng chặn này nên là nếu mà chúng ta không rảnh thì thật là khó để chúng ta nhìn thấy những thứ đẹp như là một cái lá vừa rơi xuống, hay là một ánh hoàng hôn, hay là một nghe một bản nhạc hay chẳng hạn. Con mèo sống như một con mèo, rảnh rỗi như một con mèo. Nhưng mà liệu điều đấy có khả thi không nhỉ? Bởi vì chúng ta là con người. Mà là con người thì có biết bao nhiêu nỗi lo toan. Chỉ khi rảnh rỗi, khi mà chúng ta cảm thấy cái quãng thời gian đấy như là vô dụng ấy, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy những gì đẹp đẽ. Bởi vì những gì đẹp đẽ thường ấy, nó lại không xảy ra ở những nơi mà chúng ta đoán trước. Thường nó lại xảy ra ở những nơi mà chúng ta không đoán trước được. Mà ai mà nói rằng việc con mèo không làm gì cả là điều vô dụng? Tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ là chỉ khi nó bắt chuột hay là nó khiến cho chúng ta trở nên hạnh phúc mới là hữu dụng đâu. Thế nào là hữu dụng, thế nào là vô dụng? Có thể người ta sẽ ngồi tranh luận cả ngày với nhau và thật chẳng dễ dàng gì để mà tìm thấy câu trả lời. Tôi nghĩ nó giống như việc mua hoa ấy. Có người sẽ nói mua hoa chỉ hữu dụng khi mà nó được dùng để tặng một ai đó nhân một dịp gì đó đặc biệt. Có người thậm chí là sẽ nói hoa đẹp đến thế cũng chỉ vô dụng mà thôi, vì vài ngày nữa là nó sẽ tàn mà. Và bằng số tiền đấy thì chúng ta có thể làm được nhiều thứ có nghĩa hơn, hữu dụng hơn. Nhưng mà tôi thì không nghĩ như thế. Bây giờ tôi sẽ đọc cho bạn nghe một bài thơ mà tôi tạm dịch của nhà thơ người Đức Hermann Hesse. Xin bạn tha lỗi cho cái bản dịch ngô nghê của tôi. Một lần nữa, trước khi mùa hè kết thúc, ta hãy cùng nhau chăm sóc khu vườn, cùng nhau tưới nước lên những bông hoa đang khô héo. Và sớm thôi, chúng sẽ tàn, có thể là ngay ngày mai. Một lần nữa, trước khi hành tinh này trở nên loạn lạc, khi nó lại chìm xuống thật sâu trong sai trái, trong tiếng gào thét của chiến tranh, ta hãy cùng nhau nâng niu những điều tốt đẹp còn tồn tại. Hãy cùng tận hưởng chúng, hát cho chúng những bài ca. Nếu bạn muốn bắt đầu dành thêm một chút thời gian cho nghệ thuật trong những ngày giãn cách này, thì triển lãm Câu chuyện dòng sông, đó là một triển lãm với nền tảng phong tranh 3D, sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Đây là một triển lãm rất là đặc biệt được một người bạn của tôi, một người bạn rất tuyệt vời, chị Giang Kiều, là người sáng lập ra Quỹ Sống và chương trình River ơi tổ chức. Phong tranh này sẽ giúp bạn thưởng thức nghệ thuật dễ dàng và an toàn hơn, với rất nhiều những bức tranh tuyệt đẹp của những họa sĩ người Việt Nam. Sau này thì chúng sẽ được bán đấu giá để gây quỹ tiếp tục đi xây những ngôi nhà chống lũ. Tôi chúc bạn sẽ dùng thời gian rảnh rỗi của mình một cách tốt nhất. Và biết đâu đấy, đây cũng là một lúc để bạn có thể viết một bài hát, hay là hát theo bài hát Có Con Mèo của tôi chẳng hạn. Lời bài hát tôi sẽ để trong phần description, phần mô tả của podcast này. Chúc bạn một ngày vui nhé.